Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết vào thời Chúa Giêsu thì đạo Do Thái lúc ấy chỉ còn là cái vỏ bên ngoài, ở bên trong thì trống rỗng. Người Do Thái chỉ còn giữ đạo một cách hình thức, và họ đặt quá nặng cái việc tham dự lễ nghi tôn giáo, rồi những cái vẻ thấy được bên ngoài. Và vì thế, lễ nghi thì ngày càng rườm rà, càng gia tăng cái vẻ long trọng. Luật lệ thì ngày càng nhiều, càng phức tạp, và gây nên nhiều cái phiền hà. Và đặc biệt là các cơ sở vật chất cũng gia tăng. Ngược lại thì anh chị em, tinh thần ở bên trong, tức lòng kính sợ Thiên Chúa và việc yêu thương con người đồng loại là hai điều răn lớn nhất ở trong lề luật, thì bị người ta coi nhẹ. Rồi công lý, rồi tình thương và sự chân thật là những yếu tố ta gọi là cốt tủy nhất của tôn giáo, thì bị người ta xem thường. Rồi gì nữa thưa anh chị em, một điều đáng buồn nữa là các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, vâng thưa anh chị em, chỉ còn là những người thích ăn trên ngồi chốc, hưởng thụ những cái đặc quyền đặc lợi mà luật lệ tôn giáo đã dành cho họ. Rồi cái nguy hiểm hơn nữa là nhiều khi họ còn cấu kết với thế quyền để mà đàn áp, bóc lột dân chúng. Với tôn giáo thì làm sao? Họ dạy người khác làm những điều tốt đẹp mà chính họ lại không chịu làm. Rồi nhiều khi họ không còn biết cái nào là cái chính, cái nào là cái phụ trong tôn giáo để dạy cho người ta giữ. Nên chính thì bị coi nhẹ, còn cái phụ thuộc thì lại được quan trọng hóa lên. Thế nên thưa anh chị em, sứ mạng của Đức Giêsu ngày hôm nay, Ngài đến để làm một cái cuộc cách mạng canh tân về tôn giáo, và có thể nói thưa anh chị em là Ngài lập nên một cái đạo mới ở trên chính cái nền tảng của cái đạo cũ, hoặc Ngài đưa vào đạo cũ một tinh thần mới. Thế cho nên thưa anh chị em, tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Ngài bắt đầu rao giảng sứ vụ tin mừng bằng một cái cách mạng tôn giáo như thế. Tuy nhiên trước khi ngày hôm nay chúng ta đi sâu vào cái việc đổi mới cách mạng tôn giáo của Chúa Giêsu đó, thì thưa anh chị em, cùng với bài tin mừng chúng ta mở một cái dấu ngoặc để nói qua về cái địa lý nước Do Thái. Vâng thưa anh chị em, chúng ta biết địa lý nước Do Thái chia làm ba miền. Miền Nam được gọi là Judea, miền Trung là Samaria và miền Bắc là Galilea. Thế thì thủ đô Jerusalem thuộc về miền Nam, và chúng ta biết đây là trung tâm của chính trị và tôn giáo. Vua-rê-đô-rê đóng đô ở Jerusalem, và đền thờ Jerusalem chính là trái tim của dân tộc Do Thái. Chúng ta thấy hàng năm ở đây đấy, người người mọi nơi đều tuôn về Jerusalem để dự lễ, và đây cũng là nơi quy tụ quyền lực tôn giáo. Có dinh thầy cả thượng phẩm, có luật sĩ, có biệt phái và văn nhân. Người ở Jerusalem họ coi Jerusalem là đền thờ duy nhất, và đạo ở Judea là chính thống. Và vì thế đó thì họ tẩy chay người ở Samaria, coi Samaria là ngoại giáo, vì người ở Samaria đã xây cất đền thờ riêng ở trên núi Garizim. Và người ở Judea không bao giờ đi lại tiếp xúc với người Samaria. Còn thưa anh chị em, miền Nam Galilea ở phía Bắc, tuy không có đền thờ đối nghịch với Judea, nhưng bị Judea khinh miệt vì đó là nơi pha tạp đủ mọi sắc dân, là đất của dân ngoại. Thế cho nên thưa anh chị em, chúng ta khi đọc lại cái địa lý của Do Thái, chúng ta mới thấy công việc canh tân của Đức Giê-xu như thế nào. Vâng thưa cộng đoàn, là một nhà cách mạng tôn giáo, ấy thế mà khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu của chúng ta Ngài đã không chọn để rao giảng tại Jerusalem, trung tâm của Do Thái. Bởi vì theo Ngài, Jerusalem là một vùng toàn tòng theo đạo, nhưng lại kiêu căng hậm hĩnh, rồi loại trừ người khác. Rồi gì nữa thưa anh chị em, khi mới sinh ra đó, thì Chúa Giê-xu đã phải chạy trốn bảo vương Ê-rô-đê. Rồi con của Ê-rô-đê ngày hôm nay, ông lại ra lệnh giết thánh Gioan Tẩy Giả, chỉ để thỏa mãn cái ước vọng ngông cuồng của một phụ nữ. Rồi gì nữa thưa anh chị em, Chúa Giê-xu Ngài không đã chọn Jerusalem làm điểm xuất phát, bởi vì các thầy thượng tế, rồi các văn nhân, rồi các luật sĩ biệt phái, lòng của họ đã trở nên chai đá, luôn tìm cách bắt bẻ, chứ không biết mở rộng tâm hồn để đón nhận giáo lý của người. Cho nên người đã chọn Galilea, vì Galilea là vùng quê nghèo, khiêm tốn, nhưng dân cư ở đây đó, thuộc mọi chủng tộc, họ đã biết mở rộng để đón nhận giáo lý của người. Và người đã chọn Galilea vì ở đây không có cái chuyện ta gọi là loại trừ người nào, và mọi người đều đón nhận nhau, chung sống hòa thuận với nhau. Rồi gì nữa thưa anh chị em, người đã chọn Galilea vì Galilea là vùng đất bị khinh miệt, dân cư bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cho nên ngay từ đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã không để giáo lý của người bị đóng khung. Thưa anh chị em, bị đóng khung ở trong bốn bức tường đền thờ, hay là bị giới hạn cho cái khung cảnh địa lý và dành riêng cho một giai cấp nào. Và ngay từ buổi ban đầu thì Chúa Giê-xu Ngài đã vạch ra cho giáo hội của Ngài một đường hướng. Đường hướng đó là ra đi không ngừng nghỉ, ra đi đến với những chân trời xa lạ, và ra đi đến với những con người đủ mọi chủng tộc, ngôn ngữ, màu da. Đó là ra đi đến với những người bị bỏ rơi, những người bị khinh miệt, những người bị gạt ra ngoài xã hội. Và cuối cùng thưa anh chị em, Giê-xu của chúng ta là một nhà cách mạng tôn giáo. Bởi vì cái việc lựa chọn môn đệ của Chúa Giê-xu ngày hôm nay, chúng ta thấy cũng rất là độc đáo. Người không lựa chọn môn đệ ở trong đền thờ, nhưng lựa chọn những người đang tất bật ở giữa chợ đời. Và người không lựa chọn những kẻ nhàn hạ rảnh rang, nhưng lựa chọn những người đang tất bật làm việc. Người không chọn những người thuộc cái dạng gọi là trí thức, uyên thâm, thông hiểu lề luật, nhưng lại lựa chọn những anh thuyền trài, đơn sơ rồi chất phát cục nịch. Cho nên chúng ta thấy ý định truyền giáo của người rất là rõ ràng. Người lựa chọn những người dám ra đi, dám mạo hiểm, sẵn sàng từ bỏ, không ngần ngại, không dò dự. Và người lựa chọn những người có trái tim, biết rộng mở, biết hy sinh, biết quên mình, không bám víu vào bất cứ một điểm tựa nào, dù là lề luật, dù là đền thờ, dù là kiến thức. Có nghĩa là phải buông tất cả để chỉ nắm lấy Thiên Chúa mà thôi. Vâng, thưa anh chị em, là một nhà cách mạng tôn giáo như thế, cho nên Đức Giê-xu đã gây nên một sự phản kháng mạnh mẽ ở nơi dân trí thức, ở giới lãnh đạo tôn giáo trong Do Thái giáo thời đó. Đương nhiên là những người này họ có lý, họ có cái lý, bởi vì họ vẫn dựa chắc chắn trên cái nền tảng Kinh Thánh. Và điều đó thì anh chị em cho chúng ta thấy, không phải cứ có lý, không phải cứ có nền tảng Kinh Thánh là đủ, mà còn phải có tinh thần của Thiên Chúa. Tinh thần đó là gì? Đó là công lý, đó là tình thương, và đó là sự chân thật. Thế thì ngày hôm nay, thưa anh chị em, cùng với cuộc cách mạng tôn giáo của Chúa Giêsu chúng ta đó, xin cho mỗi người chúng ta bước sang năm mới, nhìn lại đời sống cũ của chúng ta, để sang năm mới cho cuộc sống của chúng ta luôn đi đúng và chọn lựa đúng với tin mừng của Chúa. Điểm nhấn mạnh tin mừng ngày hôm nay đó là đi theo công lý, tình thương và sự chân thật của Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta đi lên để sự niềm tin.